18y.net giới thiệu câu chuyện Đĩ Thỏa. Bạn đang đọc phần 12 của truyện Sex Cô Giáo Liên dằn vặt. Giữa việc hành hạ và bảo vệ Lan khiến cho Đại cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi có lẽ nhân định thắng thiên, Đại quyết tâm làm theo kế hoạch của mình, muốn làm chủ trò chơi của mình. Đại tự nhủ có lẽ vì chưa thấy được con người thật của Lan, chưa thấy rõ bản tính dâm dục của Lan cho nên mới nghĩ là yêu nàng như thế. Một khi thấy được rằng Lan cũng chỉ là một con đàn bà ham của lạ thì suy nghĩ sẽ khác đi. Đại quyết định cho Lan làm kỵ sĩ, chơi trò chơi mà trước kia Linh rất thích, nhưng Đại sẽ không sợ Lan chết như Linh, vì thời buổi này, việc kiếm một con cu giả là hoàn toàn dễ dàng. Đại kiếm được một con cu giả, không có chế độ dung, làm bằng cao su dẻo đặc biệt. Đại không chọn loại to mà chỉ chọn loại vừa, vì Đại không muốn lồn Lan bị nong ra nhiều quá. Như thế thì sẽ mất sướng khi chơi nàng. Lan đã từng làm ngựa cho người khác cưỡi lên, giờ đến phiên nàng được cưỡi ngựa. Đại bố trí đầy đủ vật dụng, Đại tìm mua hai thanh tre thật tốt, sơn phết lên cho đẹp hẳn hoi. Đại không muốn Lan chơi trò này trong trường, Đại chỉ cho phép Lan được làm thế khi có mặt Đại mà thôi. Có lẽ đó là sự ý kỷ, muốn độc chiếm làm của riêng. Đại bắt Lan phải đến nhà Đại vào buổi tối hôm thứ bảy. Đại kêu Lan là phải nói với chồng rằng nàng sẽ ngủ ở nhà bạn đêm đó. Đại muốn dành trọn cả đêm để chứng minh rằng Lan cũng là một con đàn bà dâm đãng mà thôi. Trước đây bản thân mình đã bị cô ả lừa mà thôi. Vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong thì rất dâm, cho nên quyết định trước kia của Đại là đúng đắn. Nên Đại phải hành hạ nàng, cho nàng nếm thử của lạ. Khi Lan vừa bước vào nhà thì Đại lập tức đè nàng ra, lột sạch đồ. Đại chuẩn bị sẵn một cái khăn nhét vào miệng Lan. Vốn Đại không cần phải làm thế thì Lan cũng không phản đối gì. Mấy hôm nay khi Đại chơi nàng thì nàng đều im lặng, không rên la gì cả. Nhưng Đại muốn làm thế là vì muốn khơi lại kỷ niệm về hai lần bị hiếp của nàng, không khởi động, không mơn trớn gì cả. Đại trực tiếp đè rút cặc ra, đâm vào lồn Lan. Nhưng đáng tiếc mong muốn của Đại không thành, Đại không mơn trớn nàng thì cặc Đại cũng chẳng cương cứng lên thì làm sao đâu vào được. Tức mình, Đại đi lấy con cặc giả rồi đâm thẳng vào lồn Lan. Thụt ra thụt vào nhanh như điên. Sau một lúc thì cặc Đại bắt đầu cương lên. Đại quăng con cặc giả đi, đút cặc vào lồn Lan và bắt đầu nhấp. Nhưng không ngờ là hôm nay Lan lại rên rỉ. Đại cứ nghĩ là do Lan nhớ đến hai lần bị hiếp dâm, bản tính dâm dục của nàng trỗi dậy cho nên mới rên rỉ như thế. Khi Đại nghe được Lan rên rỉ thì máu nóng của Đại sôi trào. Quả đúng như vậy, đồ con đĩ dâm đãng đúng là đĩ thỏa. Đại càng chắc rằng việc Đại nghĩ rằng Lan dâm đãng đĩ thỏa là đúng, nên những hành động của trước kia của Đại là chính xác. Nhưng sự thật là như thế sao? Rất tiếc là không phải thế. Sau ngày định mệnh đó, Hương đã nói chuyện với Lan. Chị định như thế đến bao giờ? Chẳng được gì đâu, Hương nhìn thẳng vào Lan mà nói. Lan không trả lời câu hỏi của Hương mà hỏi ngược lại, tại sao em lại đồng tình với bọn chúng? Chúng chơi em như thế mà sao em lại? Hương cắt ngang câu nói của Lan, em thật sự đĩ thỏa. Câu nói của Hương khiến Lan cảm thấy choáng váng. Lan chưa biết nói gì thì Hương đã nói tiếp, em biết chị sẽ phản ứng như thế, nhưng em nói thật, nói trắng ra là thế. Có gì mà phải nói tránh đi chứ, em cần thỏa mãn về tình dục. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì em đã cảm thấy mình rất thích thú với việc này rồi. Khi làm tình lần đầu thì em càng khẳng định được điều đó. Em cảm thấy thật buồn cười và đáng thương cho những người lúc nào cũng thèm thuồng được trai đụ mà cứ tỏ vẻ là không có. Lồn thì lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu mà ra vẻ đoan trang hiền thục. Lan ngây người ra vì những lời của Hương. Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ nó nói mình? Nhưng Hương đã giải đáp câu hỏi cho Lan. Em không có ý nói đến chị, em nói là những người khác cơ. Em không biết tại sao chị lại trở thành con mồi chính của cậu em, nhưng em thấy bây giờ chị không còn cách nào khác cả. Chẳng lẽ chị muốn bé Liên biết những chuyện mà chị đã làm sao? Liệu sau này bé Liên có phát triển bình thường được không? Chuyện này Lan đã từng nghĩ đến. Nhưng giờ nghe Hương nhắc lại quả thật là Lan không biết phải làm thế nào. Lan chợt nghĩ đến đại chính là cậu của Hương thì mấp máy miệng định hỏi. Hương tinh ý nhận ra được nên trả lời luôn. Chị định hỏi về chuyện em cho cậu em đùa à, có gì đâu chứ, một con đàn bà đĩ thỏa và một thằng đàn ông dâm đãng gặp nhau, hiểu được nhau thì giúp đỡ nhau thôi. Hương thấy Lan mở mắt to mắt nhìn nàng thì cười nói, có lẽ từ ngữ em dùng hơi lố, em nên phải nói thế này, em thật sự thiếu thốn tình cảm, mà cậu em thì lại thương em nên tìm cách bù lấp cho em. Hơn nữa em và cậu em cũng không phải ruột thịt gì, rồi em cũng đã uống thuốc tránh thai đều đặn nên không có con, mà không có con thì chắc là không loạn luôn ngụy biện vớ vẩn. Đột nhiên Hương nói to bốn chữ cuối làm Lan giật mình, em khinh thường những lời ngụy biện như thế, nói thế thì khác gì câu em nói lúc nãy, chẳng qua là hoa mỹ hơn thôi, nói có văn hóa hơn thôi. Nhưng thật ra thì như nhau cả, nhưng một con đà bà đã ngoại tình càng nói văn hoa thì chứng tỏ là càng ngụy biện, càng đáng khinh bỉ hơn, thậm chí là không bằng một con đĩ. Vì một con đĩ dù sao cũng dám nói ra sự thật, còn con đà bà ngụy biện kia thì không dám, dám chơi mà không dám chịu, dám banh lồn ra cho trai đủ mà không dám nhận là mình thèm trai. Lan không phản biện lại với Hương, vì quả thật Hương nói đúng, dám banh lồn ra cho trai đủ mà không dám nhận thì còn đáng khinh hơn những con đĩ thật sự nữa. Người như thế thì chẳng khác nào đã làm đĩ mà còn muốn lập bài phường. Lan không hiểu sao hôm đó Hương lại nói nhiều như thế nữa. Hương nói tiếp, em khuyên chị nên giống em, thỏa hiệp đi, lúc đó chị sướng, họ cũng sướng, họ sẽ không hành hạ chị cả về thể xác lẫn tinh thần nữa. Khi chị và họ thỏa hiệp thì biết đâu sẽ giữ bí mật được tốt hơn. Nếu chị cứ để họ hành hạ như thế thì sớm muộn gì chị cũng sẽ lộ sơ hở, rồi mọi chuyện sẽ lộ ra mà thôi. Bản thân em cũng không muốn mọi chuyện vỡ lỡ. Vì như thế thì em sẽ mất đi 6 con cặc để thỏa mãn. Hương bỏ lại Lan một mình trong phòng giáo viên để suy nghĩ về những gì nàng vừa nghe được. Suốt mấy ngày sau đó, Lan luôn im lặng khi bị đụ. Mặc dù sướng, đau nhưng Lan cắn răng không lên tiếng. Nàng không biết có nên làm như lời Hương nói hay không, hoặc là phải kiên quyết chống đối đến cùng. Nhưng càng nghĩ nàng càng rối trí, càng không tìm được lối thoát, vì thế Lan đành chấp nhận số mạng, nàng sẽ làm theo Hương, rên rỉ khi bị chúng đụ, kích thích chúng, để chúng được thỏa mãn mà không hành hạ nàng nữa. Mặc dù trong thâm tâm nàng không thích điều đó, nhưng Lan nào biết đúng lúc nàng đưa ra quyết định thì cũng chính là lúc đại cũng muốn chứng nhận một điều. Trùng hợp, thật sự trùng hợp vậy sao? Hay là trùng hợp có chủ ý của ai đó? Những tiếng rên của Lan không ngờ không làm cho đại thỏa mãn, mà khiến cho máu của đại nóng lên, hai mắt đỏ ngầu, đại nhấp mạnh hơn, thô bạo hơn. Khom mình xuống bóp lấy hai vú Lan như muốn vắt ra sữa từ trong vú Lan vậy. Lan thấy đại chơi nhanh hơn thì cứ tưởng là thích thú hơn nên nàng càng cố gắng rên rỉ gợi tình hơn. Sau khi đại ra thì nằm đè lên người Lan một lúc rồi bật dậy kéo Lan vào phòng, cột hai tay Lan lại. Hai tay Lan bị trói lại, một đầu khác của sợi dây được cột lên trên nóc. Lan không biết đại định làm gì với mình. Lan thấy đại lấy hai cái ghế đặt ở hai đầu rồi bắt Lan dạng háng ra, đặt hai thang tre vào giữa. Lan vẫn còn chưa hiểu gì thì Lan thấy đại cột một con cu giả vào giữa hai thanh tre. Lan dần dần hiểu được là đại muốn Lan chơi với thứ đó. Quả nhiên Đại Bát Lan tiến lên khi lồn nàng bị con cu giả chắn lại không tiến lên được nữa thì đại tiến lại bổng lan lên cao một chút đặt lan xuống sao cho con cu giả đâm vào lồn nàng. Đại đã chuẩn bị rất kỹ. Khi lồn lan trùng xuống con cu giả thì lan đứng nhón chân lên vẫn chạm đất được. Đại tiến lại nâng ghế lên. Hai cái ghế này là loại ghế có thể chỉnh cao thấp được. Đại cố tình mua riêng để cho Lan chơi trò kỵ sĩ, dần dần chân Lan bị nâng lên khỏi mặt đất, hai tay thì bị trói trên cao, chân không chạm đất được, lồn thì bị một con cu giả đâm vào. Lan vẫn chưa nghĩ ra là đại định làm gì với mình, Lan con đang suy tư thì đại tiến lại chỗ Lan, dùng hai tay để hai bên, trước và sau của Lan, dùng sức ấn mạnh xuống, hai thanh che trùng xuống. Đại nhích người ra sau rồi thả tay ra, theo lực đàn hồi của hai thanh tre, chúng búng ngược lên lại, đẩy Lan nảy tưng lên, không ngờ lực của đại lại chuẩn đến thế. Lan tưng lên vừa đủ để con cu giả tuột ra chạm đến mép lồn của Lan là Lan rơi xuống lại, thế rơi nhanh hơn là khi bị nảy lên nên con cu giả đâm phập vào lồn Lan kêu lên một tiếng rõ to, sướng. Lan cảm thấy thật sự sướng khi chơi trò này, khi bị nảy người lên thì con cu từ từ tuột ra, Lan có cảm giác như một thứ gì đó vốn là của mình từ từ tuột khỏi tầm tay mình, rời khỏi mình. Khi rơi xuống thì tốc độ nhanh, con cặc giả đâm mạnh vào lồn thì ngoài cảm giác đau còn có sướng nữa. Con cặc giả không dài và to nên nó chỉ đủ để kích thích lồn Lan, thứ mà mình mất đi. Tưởng rằng sẽ không còn nữa đột nhiên trở về và trở về nhanh hơn khi bị mất đi, từ từ mất đi nhưng có lại nhanh chóng. Cảm giác này thật sự là quá sướng, Lan không kềm chế nổi mình nên rên lên. A ư u h a a, bỗng Lan chợt nhớ đến một câu nói của Hương, rên chính là vũ khí của đàn bà, càng rên lớn càng rên rỉ với giọng kích tình khêu gợi thì đàn ông càng thích. Hơn nữa khi mình sướng mà rên lên thì càng sướng hơn, vì thế Lan rên rỉ dữ dội hơn. A a a a a n h đại em sướng s ư ớ ưng, thật sự Lan chỉ muốn làm đại vui. Lan nghĩ khi đại vui thì sẽ chơi nàng nhanh hơn, rồi nàng sẽ sớm được hoàn thành công việc của mình hơn. Nhưng Lan nào biết khi Lan rên lên thì mắt đại đỏ lên, nàng rên càng lớn. Càng kích tình hơn thì mắt đại đỏ hơn, rồi đến mặt đại cũng đỏ lên như trái táo vậy, vì lực đàn hồi dù sao cũng sẽ hết, Lan không thể tưng lên tưng xuống hoài được, nhưng Lan có thể điều chỉnh được. Khi rơi xuống thì Lan cố tình gồng người cho rơi xuống nhanh hơn, khi chạm vào thanh tre thì Lan nhún mạnh người cho nó tưng lên cao hơn, Lan tưng lên tưng xuống. Hai vú của nàng không hề có gì kềm lại, tưng lên tưng xuống, trông dâm đãng vô cùng, kích thích thú tính của người đàn ông hơn, dần dần cả cổ và ngực của đại cũng đỏ lên luôn, tức giận. Đại không hiểu tại sao mình lại tức giận, nàng đã đúng khi Lan vốn là người dâm đãng, nhưng không hiểu sao đại lại cảm thấy tức giận, đại không hiểu bản thân mình vì sao lại thế. Yêu càng đậm thì hận càng sâu, đại là người trong cuộc nên làm sao nghĩ đến điều đó được, đại chỉ cảm thấy là mình không thích cảm giác thế này, đại muốn giải tỏa tâm tình. Đại hét lên như một con thú điên, rồi cầm dây nịt quất một cái thật mạnh vào hai bầu vú đang tưng lên tưng xuống của Lan, bất ngờ bị quất mạnh vô vú, Lan rú lên đau đớn. Tiếng rú của Lan làm đại bừng tỉnh, nhưng có lẽ Lan đã bị vài lần như thế nên cứ nghĩ là đại muốn tăng kích thích thêm, nên không để ý nữa, mà chỉ rú lên, rồi thôi. Lan không để ý chính là khi đại quất mạnh vào vú Lan, bị tiếng rú của Lan làm cho bừng tỉnh, đại té bệt xuống, hai mắt vô hồn, nhìn Lan đang say sưa với trò kỵ sĩ của mình. Đại ôm đầu lao ra khỏi phòng, đại lao đầu chạy thẳng vào phòng tắm, gục đầu vào bồn rửa mặt, cái lạnh làm đại tỉnh táo lại. Lúc này đại vẫn còn có thể nghe được những tiếng rên la khoái lạc của Lan khi được làm kỵ sĩ. Đại lẩm bẩm, đúng vậy, là một con đỉa mà thôi, không đáng. Sau đó đại lau mặt và trở lại phòng. Lúc này Lan đã sụi lơ, hai tay bị trói cột thẳng lên trên, đang ngồi trên hai thanh tre, lồn đang kẹp lấy một con cu giả, dâm thủy tuôn ra chảy dọc theo chân nàng xuống, cả người ngả ra trước, hai vú đong đưa, miệng thở hổn hển. Chứng kiến cảnh này, đại lập tức lôi Lan xuống, quăng lên giường, lật Lan nằm sấp xuống, chổng mông lên trời, đưa cái của quý đâm thẳng vào hậu môn của Lan. Nhấp liên tục, Lan đâu biết, nàng vẫn cứ nghĩ rằng đại đang hưng phấn, nên chắc là chỉ cần nàng rên lên thì đại sẽ sướng, sẽ kích thích hơn và mau ra hơn, thế là nàng cũng sớm được nghỉ. Nhưng đây lại chính là sai lầm của Lan. Khi Lan vừa rên lên là lập tức hai mắt của đại đỏ ngầu, nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Mà Lan thấy thế thì lại càng tưởng là mình làm đúng, nên mặc dù không còn sức nhưng nàng vẫn cố gắng rên lên thành tiếng. Đại như một con bò, tiếng rên của Lan giống như một chiếc khăn đỏ của đấu sĩ phất phơ trước mặt đại, đại gần như điên cuồng, không còn kềm chế được nữa, cứ đâm liên tục, đâm dữ dội, càng lúc càng mạnh, tiếng rên của Lan nhỏ dần, sau đó là tắt hẳn. Nàng đã quá mệt, không còn đủ sức để lên tiếng nữa, nàng nằm đó, không ngất đi, không sung sướng, chỉ có đau đớn và đau đớn. Nàng không cảm thấy tủi nhục vì nàng nhận ra được tất cả những thứ này là do chính nàng tự gây ra, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nếu nàng không ham muốn mà ngoại tình, không mê dâm mà để cho hai thằng học trò đụ thì đâu ra nông nỗi này. Nên nàng chỉ cảm thấy căm hận bản thân mình mà thôi, đau, mệt, mất sức, Lan chìm dần vào giấc ngủ, trong khi hậu môn nàng vẫn đang bị một con cặc nhấp liên tục. Và có thể chính lồn nàng một lát nữa thôi cũng sẽ bị thế. Nhưng Lan không quan tâm nữa, nàng chỉ muốn ngủ và ngủ. Lan nhắm mắt lại, đã một tháng kể từ ngày Lan phát hiện ra mọi chuyện và chính thức trở thành nô lệ tình dục cho 6 con cặc. Mỗi ngày phải bị đụng ít nhất 3-4 lần. Lúc đầu Lan cứ tưởng là mình không thể nào chịu nổi cuộc sống này. Thế nhưng dần dần Lan phát hiện ra bản thân nàng đang dần dần hòa điệu với nó, dường như việc làm tình trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Không chỉ thế, Lan còn phát hiện ra một điều mà chính bản thân Lan cũng không biết là nên vui mừng hay là nên buồn phiền vì điều này. Đó chính là nàng càng ngày càng chịu đựng được những lần đụ, nàng ham muốn hơn. Nàng không cảm thấy mệt mỏi như trước nữa. Nếu là trước đây chỉ cần hai thằng chơi nàng một lúc là đã đủ cho Lan chết lên chết xuống rồi. Nhưng giờ Lan có thể để cho 4 thằng thay phiên nhau chơi nàng liên tục không ngừng, đến khi cả 4 thằng đều ra thì Lan mới đuối sức. Tuy rằng 6 con cặc kia không phải chỉ có mình Lan phục vụ mà còn có Hương nữa, nhưng đáng tiếc là bọn chúng lại thích đụ Lan hơn. Nguyên nhân ư? Đơn giản, Lan đẹp hơn Hương, vú to hơn Hương, lại e thẹn hơn Hương. Hương quá dâm, má mê chim, lại quá đam mê làm tình. Nàng chỉ muốn được sung sướng, muốn lồn mình được thỏa mãn, nên căn bản ra Hương không giống Lan, mà giống như bọn người đại hơn, là trao đổi chim vs chim, cả hai đều sướng. Lúc đầu thì bọn chúng còn hứng thú, nhưng về sau Hương càng làm tình càng đòi hỏi nhiều hơn. Còn Lan thì mặc dù đã cam nhận số phận nô lệ nhưng chưa bao giờ sỗ sàng như Hương. Chưa bao giờ vừa được một con cặc đâm vào lồn một con thì đâm vào hậu môn mà miệng vẫn còn kêu la oai oải là cần thêm một con cặc để bú. Hơn nữa Lan rất ít khi rên. Khi bị đụng Lan cứ cắn răng mà chịu đựng, khi nào chịu không nổi nữa mới rên lên. Điều này càng kích thích bọn dâm dật kia hơn. Mỗi khi đụ Lan đến khi Lan phải rên lên sung sướng khiến cho chúng có cảm giác như chinh phục được một đỉnh núi cao vậy. Đây cũng không phải là do Lan cố tình làm thế để kích thích chúng, mà Lan không muốn bản thân mình như thế. Lan đã thử cố gắng nhiều lần nhưng không thể nào có thể có cảm giác thoải mái giống như Hương khi làm tình được. Nhiều lần Lan thấy Hương vừa đụng vừa la ong ỏng là Lan cũng cảm thấy thẹn. Đó là do Lan vẫn chưa thật sự biết rõ về Hương. Nếu như Lan biết được hàng đêm sau khi tắm rửa xong là Hương lại giang lồn chổng mông lên cho chính con bẹt dê mà Hương nuôi thỏa mãn nàng thì chắc chắn Lan sẽ hiểu tại sao Hương lại la lối om sòm ong ỏng rằng bọn kia không làm nàng sướng được. Lan không biết đến khi nào mình mới thoát khỏi kiếp sống nô lệ tình dục như thế này, có lẽ là không bao giờ. Những lần nghĩ đến điều đó là Lan chỉ biết thở dài chấp nhận số mệnh, bởi vì Lan biết căn bản là nàng chẳng thể làm được gì nữa cả. Đường đời cô bao giờ bằng phẳng, có lúc quanh co khúc khuỷu, có khi gian nan vất vả, lận đận long đong, có khi thong thả thư thái, sống an nhàn vui vẻ. Chẳng ai biết trước được, có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân giúp Lan có thể kiên trì sống và chịu làm nô lệ như thế. Lan đã có niềm tin vào tương lai tươi sáng, niềm tin vào cuộc sống. Mặc dù đó chỉ là niềm tin nhỏ nhoi mà thậm chí là bản thân Lan cũng không biết là trong lòng nàng có niềm tin như thế, bởi vì vốn dĩ nó quá nhỏ nhoi, Lan không dám mơ đến điều đó. Nhưng chính vì niềm tin đó quá nhỏ nhoi, quá mong manh, bản thân Lan cố kềm chế để mình không nghĩ đến ước mơ xa vời đó, chính điều đó khiến cho sâu tận trong lòng nàng hy vọng về nó. Một tương lai tươi sáng, đọc tiếp phần trước.